Bi, chúng ta ôm ấp được cái nỗi đau của chúng ta, và trí chúng ta làm cái nỗi đau đó đưa ra ánh sáng để giải phẫu hết tất cả và chữa lành được tất cả. Biết được tất cả những ngõ ngách của bệnh tật và có cái phương pháp trị liệu. Cho nên chúng ta tu tập là ôm ấp những cái hạt giống không lành và đẩy nó ra ánh sáng để chúng ta thấy được cái ngõ ngách của nó và có cái phương pháp chữa trị. Do đó chúng ta tu tập không phải là để đối phó, mà là ôm ấp, trị liệu và chuyển hóa, mang cái tính tích cực. Cho nên không có ai mà hèn yếu mà đi tu được hết. Thì tu mà hèn yếu làm sao tu nổi? Không cách gì tu nổi hết. Mà gắng gượng thì cũng bệnh tật trong cái đời tu của mình thôi. Cho nên người đi tu là cái người mà rất bản lĩnh, biết quay về với những gì tốt đẹp ở nơi chính mình và ôm ấp cái tốt đẹp đó, phát huy cái tốt đẹp đó lên. Cho nên trong tứ chánh cần, Đức Phật dạy là những cái điều xấu mà chưa sinh á, thì nỗ lực làm cho nó không sinh. Và điều xấu đã sinh thì nỗ lực làm cho nó dừng lại. Điều tốt chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó sinh ra, và đã sinh rồi thì nỗ lực làm cho nó phát triển. Không có thiền quán, lấy gì mà biết cái điều xấu chưa sinh ở nơi tâm mình. Cho nên nhờ có thiền quán mà mình nhìn sâu vào nơi tâm hành, để thấy những hạt giống vận hành nơi tâm. Hạt giống nào phần vận hành thích ứng với bản tính thiền vốn có, thì mình ôm ấp, phát triển nó lên. Những hạt giống nào vận hành mà không thích ứng với thiền hữu tính, thì mình tìm cách để cho nó không có tồn tại trong tâm thức của mình. Nói một cách khác là không tiếp vận cho nó bằng những thực phẩm không lành mạnh. Cho nên là cái thiện hữu tính chúng ta phải lưu ý để mà nuôi dưỡng bằng cái thực phẩm của từ bi, bằng cái thực phẩm của hỷ xả trong đó. Tức là văn chánh pháp, tư chánh pháp và tu chánh pháp. Cho nên văn chánh pháp cũng là loại thực phẩm nuôi lớn chúng ta tu tập. Tư chánh pháp cũng là một loại thực phẩm nuôi lớn chúng ta tu tập. Và tu chánh pháp là một loại thực phẩm nuôi lớn chúng ta trong đời sống tu tập. Chúng ta nghe chánh pháp, nghe càng nhiều càng tốt, gọi là đa văn sanh thực trí. Đa văn sanh thực trí có nghĩa là nghe nhiều thì cái trí tuệ chân thực sinh ra. Cho nên trong cái văn này á, nó có cái sự huân tập ở trong, cho nên gọi là văn huân. Huân tập chánh pháp, huân tập cái chủng từ chánh pháp từ nơi nghe. Khi đầu mình nghe không hiểu, nhưng mà nghe lần thứ hai nó bắt đầu có hiểu chút chút. Có hiểu chút chút là có vui chút chút. Rồi nghe lần thứ ba nó hiểu thêm một chút nữa thì vui thêm một chút nữa. Rồi nghe lần thứ tư, nghe lần thứ năm, càng hiểu là càng vui. Cho nên chúng ta nghe chánh pháp, ta huân tập cái chủng từ chánh pháp đó vào ở trong tâm chúng ta. Và khi mà cái chủng từ chánh pháp đó huân tập vào trong tâm chúng ta, thì chính cái chủng từ đó nó là điều kiện để sinh khởi ra trí cho chúng ta. Và từ cái phương tiện trí, chúng ta đi tới được với cái thực trí. Không có phương tiện trí, chúng ta không thể nào đi tới được với thực trí. Các nhà Phật học nói rằng là căn bản trí về hậu đắc trí. Thì cái căn bản trí là cái trí căn bản, đây là thực trí. Và hậu đắc trí là cái trí mình đạt được về sau. Có nghĩa là cái trí đạt được do sau khi nghe Phật Pháp. Và cái chủng tử thuần thục từ nơi cái nghe chánh Pháp đó mà chúng ta có được trí. Cho nên cái trí này gọi là hậu đắc trí. Và qua cái hậu đắc trí này chúng ta đi về được với cái căn bản trí, hay là chúng ta đi tới được với cái thực trí, là cái trí tuệ chân thật. Là lời nhờ nó cái mà tinh tấn lắng nghe chánh Pháp mỗi ngày. Cho nên thế giới tịnh độ Phật A-di-đà, chín oanh vụ, chín ca lăng tần già, chim cồng mạng, tất cả những loài chim ấy ngày đêm hót tiếng Pháp. Và người nghe Pháp thâm nhập được Pháp từ nơi những tiếng hót của những chú chim ấy. Và chim ấy không phải là do thọ cái quả báo xấu súc sinh mà sinh ra ở tịnh độ, bởi vì tịnh độ không có ba đường xấu ác. Cho nên những chú chim đó là do cái bản nguyện của Đức Phật A-di-đà biến hóa ra để mà tuyên dương chánh Pháp nơi quốc độ của Ngài giáo hóa, khiến cho người nghe từ đó mà sinh ra tín tâm đối Phật Pháp Tăng, rồi quay về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên là văn huân, tư huân. Tư là chiêm nghiệm. Sau khi nghe rồi là chiêm nghiệm. Thế nào là pháp và thế nào là phi pháp. Phi pháp nó đưa mình đi tới con đường phi chánh đạo, phi niết bàn, phi giải thoát. Và chánh pháp đưa mình đi tới với chánh đạo, với niết bàn, với chánh giải thoát. Cho nên cái tư nó huân tập. Và khi tư huân tập rồi thì cái nghiệp tác khởi là nghiệp đó là thiền nghiệp đạo. Và từ nơi thiền nghiệp đạo hữu lậu tu tập nó tiến tới nghiệp vô lậu. Từ nơi cái thiền hữu lậu tiến tới cái thiền vô lậu. Mà thiền vô lậu là niết bàn. Thiền hữu lậu là phước báo người trời, phước báo của các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát ở cái mức độ quyền thừa mà chưa phải là chân thực thừa. Đó. Và tu huân chánh pháp. Nghe rồi, chiêm nghiệm rồi, rút ra những điều hợp lý, những điều phi lý rồi, những điều hợp pháp, những điều phi pháp rồi, những điều đúng với chánh đạo, những điều phi chánh đạo rồi, thì bắt đầu là cái đúng thì mình đưa vào để thực tập. Và thực tập mỗi ngày. Chúng ta phải thực tập mỗi ngày. Và khi mà chúng ta thực tập mỗi ngày thì mỗi ngày cái tâm chúng ta nó nhuần nhuyễn ra. Quý thầy quý cô thấy khi mà quý thầy quý cô mới bước tới luật viện, bước đầu vào bữa ăn mình tụng kinh Bát Đại Nhân Giác, cái thầy Đinh Khánh, cái thầy gõ chuông và đại chúng tụng nghe nó chưa thuần, gõ bảng cũng chưa thuần, thỉnh chuông cũng chưa thuần, Đinh Khánh cũng chưa thuần và đại chúng tụng Bát Đại Nhân Giác cũng chưa thuần. Có người còn cầm tờ giấy mà đọc còn không kịp nữa, đọc lấp bấp nữa. Nhưng bây giờ thì quý thầy, quý cô thấy rằng là mỗi bữa sáng mình ăn cơm, mình nghe bạn, mình đi ăn cơm, mình tới trai đường, mình ngồi vào, và tất cả các cái lễ nghi đó trở thành ra thuần thục, và mình nhắm mắt, mình tụng Bát Đại Nhân Giác. Có không? Có không? Và cái đó trở thành ra cái tự nhiên của mình, không còn có cái gì mà gọi là cảm thấy phải lúng túng, phải khó chịu trong đó nữa, mà cái đó trở thành ra cái tự nhiên của mình. Đó. Tu, mình phải huân tập mỗi ngày để cho cái đó nó trở thành thói quen của chúng ta. Đó. Nó trở thành ra cái trong tự của chúng ta. Cho nên tu là phải huân, tu là phải tập. Nhờ tập mà huân, huân trở thành ra tích lũy ở nơi tâm thức của mình. Là khi có đủ điều kiện thuận lợi thì nó khởi hiện đúng với cái mình đã huân tập. Cho nên nghe pháp cũng là một loại thức ăn. Có đôi khi mình nghe pháp quên ăn, có không? Nghe pháp mà không thấy đói bụng nữa. Đôi khi mình ngồi mình chiêm nghe một lời Phật dạy, mình thấy cái nghĩa lý nó sâu xa quá, nó hay quá. Khi đó cái lạc trong người mình nó trỗi dậy, mình quên giờ, quên giờ. Tôi là cái người mà hay quên giờ đi ăn cơm về chúng. Bởi vì khi tổng kinh về chúng xong rồi là tôi xuống tôi ngồi thiền quán, chiêm nghiệm lời Phật dạy. Khi thấy ra được cái nghĩa lý sâu xa trong lời Phật dạy đó, tự nhiên ương ngồi hoài. Ngồi một giờ đồng hồ nó đứt qua cái vèo, bạn đánh không nghe, thì già phải lên phòng gõ cửa. Và tôi mới biết là như vậy là quá giờ rồi, mà mới thấy mình mới ngồi xí chứ mấy. Cho nên khi mà cái tư duy của mình nó ăn nhịp được với pháp, rồi cái hỷ lạc nơi pháp nó sinh ra trong cái tư duy của mình, trong cái chiêm nghiệm của mình, trong cái thân tâm của mình, thời gian đi qua rất là nhanh, nhanh lắm. Đó, cho nên mình tu tập là nghe pháp rồi phải để ý nơi pháp, chiêm nghiệm nơi pháp, rồi thực hành pháp. Mà tôi thấy bây giờ đây một số mình chỉ dừng lại ở nơi chỗ nghe pháp thôi. Và quý vị đi học pháp thì cũng nghe pháp thôi, rồi về rồi làm bài để trả bài thôi. Rồi trả bài xong rồi là thôi, pháp không dính chi mình chẳng dính gì pháp. Học như vậy không phải là học đạo, mà lại không cũng phải là lối giáo dục Phật giáo. Bởi vì lối giáo dục Phật giáo không phải là giáo dục để trả bài, và không phải giáo dục để mà đối phó, mà giáo dục là nghe pháp rồi phải chiêm nghiệm pháp, rồi thực hành pháp và biến pháp trở thành đời sống của mình. Thì khi đó mình mới chuyển hóa được các loại phiền não trong tâm thức của mình. Mà trong kinh Di Giáo Đức Phật nói các thầy tỳ kheo, các thầy đừng có quan trọng ngụ nghỉ khi mà chú răng hồ ở trong tâm của các thầy đang còn. Đó. Chú răng hồ trong tâm của các thầy đang còn, mà nó không quầy là vì nó giả chết. Cho khi mà nó đồng một cái, nó trội dày, nó quầy một cái, nó cắn các thầy chết. Cho nên phải mời các chú răng hồ trong tâm mình ra khỏi cái tâm đà, rồi ưa ngủ mấy đồ ngủ. Nhưng mà đi ngủ chung với răng hồ là nguy hiểm lắm. Cho nên mình tu hành mà không có cái nhất tâm nhất ý mà tu, không nỗ lực mà đoạn trừ các loại phiền não, để cho các loại phiền não trở thành ra chủng tử ngủ ngầm trong tâm thức chúng ta, khi mà có cái điều kiện nó khởi dậy thì nó cắn chết chúng ta, nó cắn chết cái giới thân tuệ mạng của chúng ta. Cho nên tu tập chánh niệm rất cần thiết, tỉnh giác rất cần thiết. Và tôi biết là trong này nhiều thầy đã bị rắn cắn mà chưa chết. Nhưng mà may nhờ có tăng đoàn cứu, có chư tăng cứu. Không có tăng ai cứu mình đâu. Cho nên nhiều thầy bị rắn cắn lắm. Thầy may rằng rắn cắn mà chưa chết, mà còn ý thức được và ra giữa tăng tác bạch và con bị rắn cắn. Xin tăng thương xót cứu con. Và cuối cùng là tăng cho pháp hành biệt trú, rồi sau đó là cho ý hỷ đó. Cho nên nếu mà phiền não trong tâm chúng ta chưa lắng yên mà chúng ta lăng xăng, thì chúng ta trước sau gì cũng bị tai nạn trong cái đời tu của chúng ta mà thôi đó. Cho nên là văn tư chánh pháp là một loại thực phẩm mà nuôi lớn cái thiện căn phước đức của chúng ta, nuôi lớn cái đời sống hỷ và lạc của chúng ta. 11 là vô chướng ngại. Vô chướng ngại có nghĩa là xa lìa các cái chướng duyên đối với văn pháp, tư pháp, tu pháp. Chướng ngại đối với văn pháp, chướng ngại đối với tư pháp, chướng ngại đối với tu pháp. Chướng ngại, cái gì làm chướng ngại? Phiền não. Phiền não làm cho ta chướng ngại đối với văn pháp, đối với tư pháp, đối với tu pháp. Phiền não. Tham làm cho ta chướng ngại đối với văn pháp, đối với tư pháp, đối với tu pháp. Chiều nay có người mời mình đi trai đàn, mà trai đàn người ta trả đến 5 triệu, mà mình đi học không có triệu nào hết, thôi nghỉ, nghỉ học, nghỉ nghe pháp, đi trai đàn kiếm 5 triệu cái đã. Như vậy tham nó chướng ngại với việc nghe pháp, với việc học pháp. Đó là chuyện trong chùa. Còn chuyện ngoài đời cũng vậy. Ngày nay chủ nhật đi nghe pháp, nhưng bây giờ có người tới nói đi làm việc này kiếm 5 triệu cái đã, thôi gác nghe pháp lại, đi kiếm 5 triệu tuần sau nghe tiếp, tuần sau nghe không hiểu gì nữa, chán. Tuần sau nữa, chán, thôi. Như vậy là bỏ pháp mà đi theo cái danh lợi. Đó. Cho nên phiền não làm chướng ngại văn pháp. Phiền não làm chướng ngại tư pháp. Phiền não làm chướng ngại tu pháp. Đó. Cho nên vô chướng ngại mới là cái thực phẩm giúp chúng ta thăng tiến trong đời sống tu hành của chúng ta. Nghiệp chướng là chướng ngại của nghiệp, chướng ngại do nghiệp khiến chúng ta đi theo cái nghiệp bất thiện mà không thực hành được cái thiện nghiệp đạo trong đời sống chúng ta. Cho nên nghiệp chướng nó trái với thiện nghiệp đạo mà nó thuần theo về ác nghiệp đạo. Và chúng ta đi theo ác nghiệp đạo thì càng ngày cái xấu ở trong đời sống chúng ta nó tăng lên. Cho nên là không bị chướng ngại bởi ác nghiệp đạo thì thiện nghiệp đạo là thức ăn của người tu. Từ nơi nghiệp liên hệ đến phiền não mà sinh ra tội. Tội báo, tội chướng, cũng còn gọi là dì thục chướng. Dì thục là cái quả hình thành. Cho nên cái quả báo xấu nó trở ngại cho cái việc văn pháp của chúng ta, tư pháp của chúng ta và tu pháp của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có cái tội chướng, hoặc là tội chướng chúng ta nhẹ, thì chúng ta nghe pháp, tư pháp, tu pháp rất là thuận lợi. Nhưng mà vì do cái nghiệp chúng ta quá nặng, tội chúng ta quá nặng, và do nghiệp tương tác với phiền não tương tác với nghiệp mà sinh ra tội báo. Rồi từ tội mà sinh ra báo, tức là thời gian tồn tại của tội. Báo là thời gian tồn tại của tội. Và báo này liên hệ đến cái ý báo, chánh báo của chúng ta. Cái thời gian tồn tại của tội báo, đáng lẽ cái bệnh này ấy, đau 5 ngày thôi, bây giờ nó đau đến 10 ngày. Đó là cái tồn tại của báo. Từ nơi tội, và tội từ nơi nghiệp, và nghiệp do liên hệ với phiền não mà tạo nên. Do nghiệp tương tác với phiền não mà tạo nên tội và báo. Và cái thọ báo đó dài hay ngắn là tùy theo cái mức độ tạo tội của chúng ta. Chữ báo này cũng nhiều nghĩa hay lắm. Y báo, chánh báo. Chánh báo là cơ thể chúng ta, thân thể chúng ta, đời sống của mỗi chúng ta. Nhưng mà y báo là cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Mình đi tu, gặp được thầy tốt, gặp được môi trường tốt tu hành, là do cái chánh báo của mình tốt, cho nên cái ý báo của mình nó tốt. Chánh báo mình xấu, mình tới cái môi trường tốt không phù hợp, mình phải quay trở lại về cái môi trường xấu mà thích hợp với mình. Đó. Cho nên cái môi trường tốt cho người tu là người muốn tu và có cái thuận duyên trong cái đường tu, thì khi đó mới là môi trường tốt. Cho nên thiền viện, luật viện, tình viện, tu viện, từ viện, thì tất cả những cái đó thuận lợi với người tu. Và người mà kém phước bao tu tới đó chịu không nổi. Có người chịu nổi, nhưng mà chịu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, sau 2 năm xin về tu không nổi nữa. Là vì sao? Bởi vì đó không phải là môi trường thuận lợi cho những cái người mà có cái tội báo, có cái nghiệp báo xấu. Và có đôi người tu thì càng ngày sau càng tốt ra, mà có nhiều người tu sau càng ngày càng tệ ra. Đó. Có quý thầy, quý cô? Có không? Quá có chứ, nói cho to chứ. Chuyện nó có chi đâu mà gì, chuyện sự thật mà. Có đôi người tu càng ngày càng dễ thương ra, có đôi người tu sau càng ngày càng thấy dễ ghét. Nhiều người tu mình thấy càng ngày nhìn vào nó đẹp mắt, có nhiều người tu sau nhìn vào càng lúc càng thấy gái con mắt. Có mà. Như vậy tu mà người ta nhìn vào thấy đẹp mắt, đó là tu đúng. Tu mà để cho người ta nhìn vào gai con mắt, có nghĩa là tu sai rồi, phải tự điều chỉnh. Cho nên có cái báo, báo này là báo chướng, rồi oán chướng. Ai người tốt cả mà đối với mình người ta xấu, cùng người đó thôi, mà đối với người khác họ tốt lắm, mà đối với mình xấu lắm. Hở đâu họ gây đó, đó là oán chướng nhiều đời. Nhiều đời mình gây người ta, mình làm người ta đau khổ. Bây giờ trở lại gặp nhau, người ta có điều kiện để tạo ra cái đau khổ cho mình. Ngày trước mình làm thầy, người ta, mình đối xử với người ta không đàng hoàng. Bây giờ đời này họ làm thầy lại mình, họ đối xử với mình không đàng hoàng. Cho nên mình biết vậy mà nỗ lực sám hối. giải trừ những cái oán chướng này đi và bệnh chướng. Đó. Bệnh là chướng ngại đối với vãng pháp rồi, bệnh là chướng ngại đối với tứ pháp rồi, bệnh là chướng ngại đối với tứ pháp rồi. Đó. Cho nên là không có các chướng ngại, vượt qua mọi chướng ngại này thì chúng ta có thức ăn để chúng ta nuôi dưỡng vãng pháp, tứ pháp, tứ pháp. Và khi nuôi dưỡng như vậy, chúng ta có pháp hỷ và pháp lạc trong đời sống chúng ta. 12 là tu huệ xả. Tu huệ xả là tu như thế nào? Là tu tập có trí tuệ và quán chiếu mọi cái khổ thế gian, nó đi từ nơi lòng tham. Mọi cái khổ thế gian nó đi từ nơi lòng sân. Mọi cái khổ thế gian nó đi từ nơi lòng si. Mọi cái khổ thế gian nó đi từ nơi tâm kiêu mạn. Mọi cái xa cách của thế gian nó đi từ nơi cái tâm nghi ngờ. Tuệ thấy rõ như vậy, cho nên tuệ buông bỏ tham. Mà sống với vô tham, cho nên gọi là tu huệ xả. Tuệ thấy nguy hiểm của sân như vậy, cho nên tuệ buông bỏ sân và sống với tâm vô sân, cho nên gọi là tu huệ xả. Tuệ thấy sự nguy hiểm của si làm cho thế gian mờ tối, làm cho chúng sinh si ám đau khổ. Tuệ thấy như vậy, cho nên tuệ buông xả si, sống với tâm vô si. Và tu tập đúng với tâm vô si. Tuệ thấy rõ tâm kiêu mạn gây tai hại, cho nên tuệ buông bỏ tâm kiêu mạn và tu tập tâm không kiêu mạn, gọi là tu huệ xả. Tuệ thấy rõ nghi ngờ không tạo ra thân ái, không tạo ra sự hòa hợp, không tạo ra sự gắn kết với nhau. Sống không có thân ái, không có hòa hợp, không có đoàn kết, sống như vậy rời rạc, không có sức mạnh. Không có sức mạnh thì không có sự bảo hộ lâu dài. Tuệ thấy như vậy, cho nên tuệ tu tập buông bỏ sự nghi ngờ và phát sinh chính tín, ái kính. Cho nên tu như vậy gọi là tu tập huệ xả. Cho nên tu tập huệ xả là một loại thực phẩm nuôi lớn đời sống của người tu tập. Và 13, 13 là sa môn trang nghiêm. Một vị sa môn trang nghiêm là vị đó tu tập ngay thẳng, đúng đắn, không vua nịnh người khác, không chu phù thời thế, sống thiểu dục tri tốc, ít ham muốn, biết vừa đủ, chỉ tiếp nhận những nhu cầu cần thiết trong đời sống để tu hành, nuôi lớn các cái thiện pháp của một bậc sa môn. Quý thầy, quý cô mở vùng đơn ra tham khảo Du Già Sư Địa Luận cuốn 22. Phải tham khảo Thành Duy Thức Luận quyển 9. Tham khảo Nhiếp Đại Thừa Luận Thích 8. Thì quý thầy, quý cô khi có điều kiện là dựa những cái tư liệu mà tôi dựng ở đây để đọc thêm, nghiên cứu thêm, chiêm nghiệm thêm. Như vậy là chúng ta giải thích xong về tư lương, tức là lương thực của người tu tập, phải không? Bây giờ hết giờ rồi, ngày mai học tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng đứng dậy hồi hướng.